thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề u lành tuyến vú. Trước khi bắt đầu bài học, tôi có 3 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, khách hàng nữ 38 tuổi, Bara 2002, có 2 lần sanh thường. Hôm nay chị đến khoa nhũ khám vì đau vú đã 3 đến 4 tháng nay. Ban đầu đau ít nên không điều trị gì. Gần đây chị cảm thấy đau nhiều hơn nên muốn khám và điều trị. Chị cho biết thêm là sau khi sạch kinh thì triệu chứng có giảm. Tình huống lâm sàng thứ hai, một khách hàng nữ 36 tuổi, Bara 0112, chị bị tình trạng đa nang tuyến vú hai bên, phát hiện từ năm 28 tuổi cho đến nay, có khám và siêu âm vú mỗi năm một lần nhưng chưa điều trị gì. Tình huống lâm sàng thứ ba, chị T 30 tuổi, độc thân, đau vú trái và cảm giác vú trái to hơn bình thường khoảng 3 tháng nay và chưa điều trị gì. Chị chưa bị tình trạng này trước đây. Tuy nhiên chị cho biết thêm cách nay 1 năm, chị có bị tai nạn giao thông và té đập ngực xuống đường. Câu hỏi lâm sàng được đặt ra cho 3 tình huống này như sau. 1. Khách hàng muốn được giải thích về tình trạng của mình. 2. Nếu là người tiếp nhận bệnh nhân, các anh chị hãy hỏi thêm thông tin để cho chẩn đoán. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên đạt được 4 mục tiêu sau đây. 1. Phân biệt được 5 loại u lành tuyến vú thường gặp. 2. Chẩn đoán một trường hợp u lành tuyến vú. 3. Điều trị cho một trường hợp u lành tuyến vú. Và 4. Tư vấn cho một khách hàng có u lành tuyến vú. Giới thiệu về bệnh u lành tuyến vú. Bệnh vú lành tính là tất cả các bệnh lý của vú ngoại trừ ung thư vú và các bệnh lý nhiễm trùng vú. Thường gặp ở biểu mô ống dẫn sữa hoặc ở mô liên kết và mô mỡ. Sau đây là hình ảnh minh họa về tuyến vú. Ở mỗi tiểu thùy vú sẽ có các nang sữa. Nang sữa theo ống dẫn sữa đến xoang sữa. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về một số bệnh cảnh lành tính của tuyến vú thường gặp. Đầu tiên là thay đổi sợi bọc tuyến vú, hay còn gọi là xơ nang tuyến vú. Trong bệnh cảnh này có thể có hoặc không có biểu hiện lâm sàng. Than phiền chính của khách hàng hoặc bệnh nhân đó là triệu chứng đau hoặc khó chịu. Thay đổi sợi bọc tuyến vú là tổn thương lan tỏa gồm nhiều bất thường phối hợp, có các thành phần chính như các ống dẫn sữa, tăng sinh ống và sự hình thành nang. U nang là do các phần của ống dẫn sữa ít nhiều bị giãn và chế tiết thanh dịch với số lượng và kích thước thay đổi tùy vào từng trường hợp. Các phân thùy vú tăng sinh tuyến gọi là tăng sinh phân thùy và tăng sinh tuyến xơ cứng. Và cuối cùng là mô đệm có hiện tượng tăng sản và xơ hóa. Các tổn thương tăng sinh bao gồm tăng sinh các tế bào biểu mô, tăng sinh tuyến xơ cứng, u nhú sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Trường hợp tăng sinh kết hợp loạn sản làm tăng nguy cơ ung thư vú lên 4 đến 5 lần. Trong trường hợp những thay đổi không tăng sinh bao gồm tăng sinh tuyến, nang, ống giãn ống dẫn sữa thì không làm tăng nguy cơ ung thư. Về bệnh nguyên của thay đổi sợi bọc tuyến vú, chủ yếu là do liên quan đến thay đổi nội tiết, do đó thường gặp trong độ tuổi sinh sản, khoảng 30 đến 45 tuổi và hiếm gặp ở người đã mãn kinh. Người ta nhận thấy có sự mất cân bằng estrogen progesterone, trong đó progesterone chiếm ưu thế hơn. Các tình huống lâm sàng có tăng estrogen ưu thế đó là không phóng noãn, suy hoàn thể, hoặc là tăng prolactin tuyến yên do dùng thuốc hoặc suy tuyến giáp. Về lâm sàng của thay đổi sợi bọc tuyến vú, tuổi thường bắt đầu sau 30 và các triệu chứng sẽ dần mất đi sau mãn kinh. Triệu chứng cơ năng đó là đau vú theo chu kỳ, thường xuất hiện khoảng 8 ngày trước khi hành kinh và mất đi sau khi hành kinh. Chủ yếu là do sự thay đổi nội tiết tố theo chu kỳ kinh. Đau tự nhiên có thể lan ra hai tay. Về triệu chứng thực thể, u nang đặc trưng là u tròn, giới hạn rõ, hơi cứng, thường đau, vị trí thường gặp là 1/4 trên ngoài của vú, kích thước và số lượng thay đổi. Các mảng cứng, trên lâm sàng thường thấy những mảng cứng trên vú giới hạn không rõ, vị trí hay gặp là 1/4 trên ngoài và sẽ mất đi sau hành kinh, làm tăng thể tích tuyến vú. Cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán thay đổi sợi bọc tuyến vú gồm có X quang vú. Trên phim X quang chúng ta có thể nhìn thấy được vú tăng mật độ, cản quang mờ tương ứng với các vùng bụi bị phù nề, cản quang tròn tương ứng với các u nang. Ngoài ra còn có những vết canxi hóa to nhỏ rải rác, không tập trung thành nhóm. Siêu âm có thể giúp phân biệt giữa các nang và các tổn thương cứng. Chọc hút và làm tế bào. Chọc hút các nang giúp đánh giá màu sắc của dịch. Dịch lẫn máu nên nghĩ tới ung thư dạng nang. Nếu dịch trong có vẩn đục vàng hoặc xanh thì thường là nang lành tính. Sau khi chọc hút cần khám lại vú nhằm đảm bảo khối u đã được hút và loại bỏ hoàn toàn. Nếu sót khối u, cần tiến hành sinh thiết. Trong trường hợp khách hàng có mô vú quá dày, khó phân biệt trên nhũ ảnh và khám lâm sàng, chúng ta có thể làm MRI. Vì trường hợp này có tình trạng tăng sản mô đệm sợi nhiều, cho nên khó thực hiện với các phương pháp thông thường. Chẩn đoán phân biệt thay đổi sợi bọc tuyến vú với các tình huống như sau. Đau trong hội chứng tiền kinh, thường đau ít và bắt đầu 2 đến 3 ngày trước khi có kinh. Đau trong hội chứng tiền kinh thường do thay đổi nội tiết tố. Còn đau do thay đổi sợi bọc tuyến vú thường xuất hiện 8 ngày trước khi hành kinh. Trường hợp đau trong hội chứng tiền kinh không có tăng thể tích vú rõ rệt. Khi khám vú, thấy hai vú mềm và đều đặn. Trường hợp đau thần kinh liên sườn thường xuất hiện đau một bên, thoáng qua rồi hết. Đau ở một điểm xác định và không liên quan đến chu kỳ kinh. Phân biệt thay đổi sợi bọc tuyến vú với u nang. Trường hợp này có thể nhầm với u sơ tuyến. Khám lâm sàng để phân biệt giữa nang và u đặc, ít cho kết quả tin cậy. Do đó, trong trường hợp này nên siêu âm hoặc thực hiện chọc hút sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm. Đây là hình minh họa. Phân biệt thay đổi sợi bọc tuyến vú với mảng cứng. Trường hợp này có thể khó phân biệt với ung thư vú. các mảng cứng thường biến mất sau khi hành kinh và triệu chứng sẽ cải thiện với việc điều trị bằng progesterone. Các mảng cứng liên quan đến u nang thường xuất hiện ở hai bên và có cảm giác một mảng dày khác với một khối cứng. Cần lưu ý nên thực hiện sinh thiết các khối cứng tồn tại trên hai chu kỳ kinh để loại trừ ung thư vú. Về điều trị thay đổi sợi bọc tuyến vú, có thể bắt đầu điều trị nếu bệnh nhân cảm thấy khó chịu và mong muốn được điều trị. Thường cảm giác đau có thể biến mất một cách tự nhiên sau khi hành kinh. Trong trường hợp đau ít và bệnh nhân có thể chịu được thì cần tư vấn, trấn an bệnh nhân là đủ. Chế độ ăn cần tư vấn, tránh ăn các thực phẩm, đồ uống có chứa chất methylxanthin. Các chất này có trong cà phê, trà, Coca-Cola, sô-cô-la. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng rằng đây là một biện pháp hiệu quả. Mặc dù vậy, chúng ta cũng cần nói cho bệnh nhân biết. Điều trị bằng nội tiết. Giai đoạn hoàng thể đơn thuần bắt đầu từ ngày 15 đến 25 của chu kỳ kinh, chúng ta sử dụng meroxiprogesterone acetate, còn gọi là MPA, với liều lượng 5mg. Sử dụng đồng vận dopamine, có nghĩa là với mục tiêu làm ức chế prolactin. Thuốc sử dụng là bromocriptine 2,5mg, tăng dần liều, khởi là đầu liều với 0,5mg, rồi 1mg và 2,5mg. Tác dụng phụ khi sử dụng bromocriptine gồm có buồn nôn, chóng mặt. Sử dụng kháng estrogen, thuốc sử dụng là danazone với liều 100-200mg một ngày. Bắt đầu sử dụng từ ngày thứ 15-25 của chu kỳ kinh. Việc sử dụng danazone có tác dụng androgen, có nghĩa là gây rậm lông, mụn trứng cá, v.v. nên việc sử dụng hợp môn này bị hạn chế. Tamoxifen, còn có tên gọi khác là Novadex, liều sử dụng là 10mg một ngày, bắt đầu sử dụng từ ngày thứ 5 đến 25 của chu kỳ kinh. Sử dụng thuốc kháng viêm nonsteroid với mục đích giảm đau thông thường như paracetamol. Phẫu thuật cắt bỏ nang nếu chọc dò dịch có lẫn máu, có u nhú trong nang, xét nghiệm tế bào cho kết quả nghi ngờ. Có thể thực hiện dẫn lưu đơn thuần đối với các nang gây đau. Sinh thiết gửi giải phẫu bệnh trong trường hợp nếu tồn tại mảng cứng sau dẫn lưu nang hoặc sau hai chu kỳ kinh. Nghi ngờ ung thư nếu có các tế bào loạn sản khi sinh thiết. Bệnh cảnh thứ hai là u xơ tuyến vú, hay còn gọi là bướu sợi tuyến vú. U phát triển từ mô liên kết giữa các tiểu thùy có vỏ bọc, có thể gặp ở một hoặc hai bên vú, thường xảy ra trước tuổi 35. Đặc điểm của khối u là chắc, đều, tròn hoặc hình trứng, di động dưới da, không đau, không liên quan với chu kỳ kinh, kích thước thay đổi khoảng 2-3cm. Thường chỉ có một u, đôi khi có nhiều u và xuất hiện kế tiếp theo thời gian. Chẩn đoán bằng siêu âm và sinh thiết bằng kim nhỏ để loại trừ các tổn thương ác tính. Hình ảnh minh họa cho u sợi tuyến, hay còn gọi là u xơ tuyến vú, với hình bên trái là bình thường và u xơ tuyến là hình ở bên phải. U xơ tuyến vú gồm có các loại sau. U sợi tuyến đơn giản, kích thước từ 1-3cm. Các u này nhìn giống nhau dưới kính hiển vi, không chuyển thành ung thư và không có khả năng tăng nguy cơ ung thư trong tương lai. U sợi tuyến phức tạp gồm một hoặc nhiều đặc điểm như vôi hóa biểu mô, chuyển sản bất sản, xơ cứng tuyến và u nang lớn hơn 3 mm. Khi có tăng sản không điển hình, u sợi tuyến phức tạp có thể làm tăng nhẹ nguy cơ mắc ung thư vú. U sợi nhỏ hay gặp ở trẻ gái và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 18. U có thể lớn lên, nhưng hầu hết sẽ nhỏ lại theo thời gian và một số u sẽ biến mất. U sợi tuyến khổng lồ khi kích thước trên 5 cm có thể đè lên hoặc thay thế mô vú khác. U phyloid hay còn gọi là u diệp thể sẽ được trình bày ở một slide khác, chiếm khoảng 1% trong các khối u vú, thường lành tính, tuy nhiên có nguy cơ hóa ác. Về điều trị u xơ tuyến vú, nếu bệnh nhân dưới 35 tuổi thì chúng ta có thể theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng và thực hiện phẫu thuật khi khối u to hoặc phát triển nhanh. Nếu bệnh nhân phát hiện bệnh sau 35 tuổi, phẫu thuật để cắt bỏ khối u và làm giải phẫu bệnh lý để loại trừ khả năng ác tính. Nang tuyến vú hay còn gọi là u nang. U nang vú bên trong chứa đầy các chất lỏng, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 35 đến 50, hiếm gặp ở những phụ nữ trẻ dưới 25 tuổi. Thường là lành tính. Một số nguyên nhân dẫn đến nang tuyến vú gồm có tăng hormone estrogen, mất cân bằng nội tiết tố, prolactin, insulin, hormone giáp hoặc hormone tăng trưởng. Có tình trạng sưng viêm tiểu thùy sữa gần các tiểu thùy ống cuối. Tình trạng nhiễm trùng trong lúc mang thai hoặc trong giai đoạn cho con bú. Nang tuyến vú có thể phát hiện ở một hoặc cả hai bên vú, gồm có các đặc điểm sau: đau vú hoặc đau ở khu vực có xuất hiện khối u. U có tính chất tròn hoặc bầu dục, bề mặt trơn láng, di động. Núm vú có thể tiết dịch trong, vàng hoặc vàng nhạt hoặc nâu sậm. U tăng kích thước và có tình trạng đau vú ngay trước khi có kinh nguyệt và triệu chứng sẽ giảm đi sau hành kinh. Thực hiện chọc hút dịch nang thấy có màu vàng chanh hoặc màu nâu. Nhắc lại là nếu dịch hút ra là máu thì cần phải gửi giải phẫu bệnh để loại trừ ung thư. Nếu tái phát sau khi chọc hút, cần phải hút lại và thực hiện phẫu thuật để bóc nang. Trên thực hành lâm sàng, tất cả khối u vú chúng ta đều nên gửi giải phẫu bệnh để loại trừ ung thư vú vì tuổi ung thư vú hiện nay ngày càng trẻ hóa. Đây là một hình ảnh minh họa cho u nang và u xơ tuyến trên siêu âm. Chúng ta thấy trên siêu âm, u nang là một khối ở bên trong chứa dịch nên khi phản âm có màu đen như hình mũi tên. Và hình minh họa tiếp theo là u xơ tuyến với biểu hiện mô đặc. Sau đây xin giới thiệu tóm tắt một số u lành hay gặp ở tuyến vú, bao gồm có u sợi tuyến lành tính hay còn gọi là u xơ tuyến với khối u phát triển từ mô liên kết các tiểu thùy, xơ nang tuyến vú hay còn gọi là thay đổi sợi bọc tuyến vú. Đây là một dạng tổn thương lan tỏa, gồm có tăng sinh ống, tăng sinh tuyến, mô đệm, tăng sản, v.v. Nang tuyến vú là bên trong chứa dịch áp xe vú hay gặp ở người đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ. Ổ áp xe thường chứa mủ. Một loại u lành khác của tuyến vú là u diệp thể. U diệp thể xuất phát từ cấu trúc cơ biểu mô xung quanh tiểu thùy lớp đệm phát triển nhanh và dễ tái phát. Tỷ lệ lành tính khoảng 50%, giáp biên ác 25%, còn lại là ác tính. U thường phát triển chậm hoặc nhanh hoặc phối hợp cả hai giai đoạn chậm và nhanh. Đối với u phát triển nhanh, thường sờ thấy được và làm thay đổi hình dạng tuyến vú. Thường xuất hiện cả hai bên. Về lâm sàng, khi quan sát, da trên bú thường căng bóng và mỏng, nhiều tĩnh mạch tăng sinh trên bề mặt vú, có thể làm thay đổi hình dạng vú. Hiếm khi thấy có co rút, núm vú, xâm lấn thành ngực hoặc loét da. Khi sờ, kích thước trung bình của khối u từ 4 đến 7cm. Một số trường hợp có thể dao động từ 1 đến 40cm. Thường giới hạn rõ, chắc, di động, mặc dù bú to, nhiều thùy và không gây đau. Có thể sờ thấy hạch nách, nhưng chủ yếu đó là hạch phản ứng lành tính, hiếm khi có hạch di căn. Khoảng 20% u diệp thể không thể sờ thấy bằng tay, vì vậy nên tầm soát bằng nhũ ảnh hoặc siêu âm để giúp phát hiện các khối u này. Hình ảnh minh họa cho một khối u diệp thể ở vú rất to. Về mặt điều trị, đối với u diệp thể lành tính, có nguy cơ tái phát tại chỗ cao, nên chúng ta khi phẫu thuật cần cắt rộng khối u và không làm tổn thương u, không kẹp u bằng kìm, không sinh thiết lõi vì có thể làm sót tế bào hoặc vương vãi tế bào dẫn đến nguy cơ tái phát tại chỗ. Nếu tái phát nhiều lần, nên thực hiện đoạn nhũ. Nếu giải phẫu bệnh là u diệp thể ác tính, cần cắt rộng các mô lân cận ở cuộc mổ sau. Hoại tử mô mỡ thường gặp sau chấn thương hoặc tổn thương do sinh thiết. Hoại tử mô mỡ có thể gặp khối cứng, gây co kéo núm vú. Cần sinh thiết và làm giải phẫu bệnh, mục đích là để loại trừ ung thư vú. Điều trị của hoại tử mô mỡ: hút dịch hoại tử và gửi giải phẫu bệnh. Có thể kết hợp với các thuốc nội tiết, uống từ ngày 12 đến 25 của chu kỳ kinh. Danazone 200mg 2 viên một ngày hoặc tamoxifen 100mg x 2 viên một ngày. Sử dụng mỡ progestogen để bôi vú. Ngoài ra, còn có thể bệnh tiết dịch núm vú. Tiết dịch núm vú ngoài thời kỳ nuôi con có thể do các nguyên nhân sau đây: giãn hoặc xơ nang ống tuyến, tăng tiết sữa kết hợp với vô kinh, vô sinh, papilloma ống tuyến và ung thư vú. Khi khám lâm sàng cần lưu ý: màu sắc của dịch tiết, dịch trong, lẫn máu hay có màu khác cần mô tả kỹ. Có nhiều tia sữa hay một tia. Dịch chảy ra liên tục hay từng đợt, ra tự nhiên hay cần phải vắt hoặc nặng. Có liên quan với chu kỳ kinh hay không? Có khối u kèm theo hay không? Có đang điều trị thuốc gì hay không, ví dụ như thuốc tránh thai hoặc uống estrogen hay điều trị dạ dày? Thì xử trí những trường hợp này sẽ tùy thuộc vào từng loại tổn thương. Nếu viêm tuyến vú hoặc ép xe vú, chúng ta có chủ đề riêng. Trường hợp vú bất thường có thể gặp đó là teo vú, vú kém phát triển hoặc phì đại tuyến vú. Những trường hợp này cần phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vú. Trong quá trình khám và tư vấn cho khách hàng có bệnh lý tuyến vú, chúng ta cần tư vấn phương pháp tự khám vú để phát hiện sớm các trường hợp có khối u bất thường. Thời gian thực hiện tự khám vú là sau khi sạch kinh từ 5 đến 7 ngày. 6 bước khám vú gồm có: Bước 1. Ngồi hoặc đứng trước gương, hai tay xuôi theo người, quan sát kỹ xem có sự thay đổi về hình dạng và kích thước của vú hay không. Bước 2. Đưa hai tay lên đầu, nhìn kỹ vú từ các hướng khác nhau, tìm sự thay đổi so với lần khám trước. Kiểm tra núm vú xem có tiết dịch, hay có tình trạng chảy máu, hay có biến đổi về màu sắc da hay không. Bước 3. Đưa tay phải ra sau đầu, dùng tay trái khám vú phải, chụm các ngón tay lại, dùng phần phẳng của các ngón tay để tìm kiếm khối u hoặc các mảng dày bất thường. Làm tương tự với bên vú còn lại. Bước 4. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ để khám núm vú, bóp nhẹ xem có dịch tiết chảy ra hay máu hay mủ hay có dịch gì khác, mô tả màu sắc, quan sát kỹ các quần quanh vú. Bước 5. Tư thế là nằm ngửa trên giường, kê một gối mỏng dưới vai, kê dưới vai trái và đưa bàn tay phải ra sau đầu, dùng tay phải khám vú trái theo hướng dẫn như bước 3 và bước 4. Thực hiện tương tự cho bên đối diện. Bước 6. Dùng phần mềm của các đầu ngón tay để tìm hạch nách, đánh giá tình trạng hạch nách có đau hay không, có di động hay không, có dính vào da hay không, mới xuất hiện hay xuất hiện đã lâu, nếu xuất hiện đã lâu, hạch có to nhanh hay không. Hiện nay, siêu âm vú đánh giá thường kết luận theo BI-RADS. BI-RADS được chia làm 6 mức độ từ 1 đến 6. BI-RADS 1, không thấy tổn thương. BI-RADS 2, tổn thương lành tính, gồm có nang điển hình, nốt, hồi âm dày. BI-RADS 2 thì tỷ lệ ung thư rất thấp. BI-RADS 3, khả năng là lành tính, thường gặp là u sợi tuyến, tỷ lệ ác tính là 0,8%. BI-RADS 4, có lớn hơn một dấu hiệu gợi ý ác tính, tiêu chuẩn chính hoặc phụ được trình bày ở các slide sau, khả năng ác tính là 31%. BI-RADS 5, có ít nhất 2 dấu hiệu chính gợi ý ác tính và khả năng ác tính là 96,9%. BI-RADS 6, là có bằng chứng giải phẫu bệnh là ác tính. Hình ảnh trên siêu âm gợi ý tổn thương lành tính. Về hình dáng, tổn thương hình bầu dục là dấu hiệu chính. Về chiều hướng, song song là dấu hiệu chính. Đường bờ rõ là dấu hiệu chính. Giới hạn tổn thương, mặt ngăn cách rõ và mỏng với mô lành kế cận là dấu hiệu phụ. Cấu trúc hồi âm trống là dạng nang. Chúng ta thấy hình là có màu đen, đây là dấu hiệu chính. Hồi âm dày là dấu hiệu phụ. Thay đổi âm phía sau, tăng âm phía sau là dấu hiệu phụ. Vôi hóa, với biểu hiện vôi hóa thô là dấu hiệu phụ. Siêu âm gợi ý tình trạng ác tính. Thứ nhất, về hình dáng, các khối u có kích thước không đều là dấu hiệu chính, hoặc có hình tròn. Về chiều hướng, có hướng không song song là dấu hiệu chính. Đường bờ, tua gai là dấu hiệu chính. Các dấu hiệu phụ gồm có không rõ, gập góc, đa cung nhỏ. Về giới hạn tổn thương, giới hạn có viền hồi âm dày là dấu hiệu phụ. Cấu trúc hồi âm gồm có hai dấu hiệu phụ là hồi âm rất kém và hồi âm hỗn hợp. Thay đổi âm phía sau, có tạo bóng lưng phía sau là dấu hiệu phụ. Vôi hóa, dấu hiệu chính đó là vi vôi hóa. Trên siêu âm Doppler có hình ảnh tưới máu trong u. trở kháng RI trên 0,83 và PI trên 1,6. Hạch di căn, đường kính ngắn trên 1 cm, dày vỏ hạch trên 3 mm, mất rốn hạch, tưới máu ngoài rốn hạch và bờ đa cung. Tiêu chuẩn thứ 10 đó là siêu âm đàn hồi mô. Trước khi kết thúc bài học, xin được tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. U lành tuyến vú thường gặp trong độ tuổi sinh sản. Cần đánh giá u có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hay không. Nên hỏi kỹ tiền căn bản thân và gia đình. Khám lâm sàng kết hợp với khám hạch nách. Cận lâm sàng gồm có siêu âm, sinh thiết bằng kim nhỏ, chụp nhũ ảnh, giải phẫu bệnh và MRI trong một số trường hợp mô vú dày. Cần tư vấn và hướng dẫn cho bệnh nhân cách tự khám vú qua 6 bước. Thời điểm kha tự khám vú là 5 đến 7 ngày sau khi sạch kinh. Về vấn đề điều trị, một số khối u vú lành tính có thể không cần điều trị mà chủ yếu là trấn an bệnh nhân và tự theo dõi. Các thuốc giảm đau thông thường như NSAID, điều trị nội tiết hoặc một số trường hợp cần phải can thiệp ngoại khoa. Sau đây là một số tài liệu tham khảo giới thiệu với các anh chị học viên. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bệnh tuyến vú lành tính. Chân thành cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.